Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 5 năm 2023, thứ bảy trong tuần thứ năm Phục sinh. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 18 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan dùng từ thế gian mang hai nghĩa. Thứ nhất, thế gian chỉ nhân loại cách chung. Ví dụ, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một của người cho thế gian. Trong đoạn tin mừng hôm nay, chữ thế gian không theo nghĩa này, tức là chỉ nhân loại. Thứ hai, thế gian còn ám chỉ đến những người không chấp nhận Chúa Giêsu và thù ghét Ngài. Đây là ý nghĩa của từ thế gian trong đoạn tin mừng hôm nay. Vào thời Thánh Gioan viết tin mừng, các Kitô hữu sống giữa những người thù ghét Chúa Giêsu và những người Kitô hữu. Các tín đồ Do Thái thù ghét họ, coi họ là đồ phản lại đạo Do Thái vì họ tin vào Chúa Giêsu. Và đế quốc Roma cũng thù ghét họ, vì nếp sống của họ không giống như những người khác, không mê tín dị đoan, không thờ hoàng đế La Mã, vân vân. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cho các môn đệ mình biết trước tình trạng đó. Ngài an ủi họ với những lời: Nếu thế gian ghét các con hãy biết rằng họ ghét Thầy trước. Vì các con không thuộc về thế gian, nên thế gian ghét các con. Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Qua những lời an ủi của Chúa Giêsu, các môn đệ của Chúa cũng như mỗi người chúng ta được báo cho biết trước khá kỹ lưỡng. Các môn đệ và chúng ta không còn phải ngạc nhiên vì bị ruồng bỏ, bị thế gian bách hại. Thái độ của người tin vào Chúa Giêsu trong thế gian phải là một thái độ độc sáng, vì nó chỉ giữ được trọn vẹn ý nghĩa của mình khi chúng ta có đức tin, tin vào Chúa quan phòng trong mọi sự. Khi tin vào Chúa quan phòng, con người dù phải đối diện với thử thách đau khổ trong cuộc sống, thậm chí phải đối diện với cái chết, nhưng họ vẫn vui tươi đón nhận, vì biết rằng Chúa không bỏ rơi những ai luôn tín thác nơi Ngài. Ngài sẽ che chở họ và sẽ cho họ sống lại với Ngài trong thiên quốc. Đó là khao khát đích thực của con người và cũng là mục đích tối hậu của phận người chúng ta. Bài thánh ca con sẽ bước lên có câu: Này hồn tôi ơi, sao sao xuyến đau thương, tứ vi địch thù với hãm lo gì? Có Chúa trong thành, địch thù tan nát hết. Chúa trong lòng ta, lo lắng gì hồn tôi ơi? Điều này được thể hiện rõ nơi đời sống các thánh tử đạo Việt Nam. Các thánh tử đạo Việt Nam luôn coi đức tin trọng hơn mạng sống thể xác. Chúng ta thấy phải kính phục các ngài, đặc biệt vì các ngài đã có thể thoát chết cách dễ dàng, thế mà các ngài vẫn can đảm chết. Chỉ cần nói với quan một câu là tôi chịu bỏ đạo thì lập tức được thả tự do. Hay đơn giản hơn, chỉ cần thưa vâng khi quan hỏi có chịu bỏ đạo không. Hay đơn giản hơn nữa là không cần phải nói một lời nào, chỉ một cái gật đầu, hay chỉ để yên cho người ta khiêng mình qua cây thập giá mà thôi. Thế nhưng, các ngài đã không làm như vậy. Các ngài can đảm đón nhận cái chết để bảo vệ đức tin. Các ngài luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa trong mọi sự. Lạy Chúa, khi sống đức tin hay khi rao giảng tin mừng, xin cho chúng con luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, để chúng con kiên định, không chiều theo sở thích của thế gian, mà một lòng làm chứng cho Chúa, làm chứng cho sự thật. Amen.
Chúa là Chúa thế đất trời, mọi loài được Chúa dựng nên. Người luôn ân thần chở che, nhìn giữ mỗi thời mỗi nơi.
Hãy nhìn những cánh chim trời và xem những khóm quế tươi. Được cha trên trời dưỡng nuôi, huống gì con cái của ngươi. Đừng quá lo lắng về ngày mai, vì ngày nào có sự khôn của ngày đó. Những tin vàng hay tìm kiếm nước tin cho, và tin mến không thể từ con chính của ngươi. Cánh chim giúp cao tầng khung trời, chẳng gieo chẳng hay gặp khi, mà cha trên trời dần nuôi chung, để chúng bay lượn thật uy dung.
Mối quê trắng trong giữa lòng, đẹp tươi dưới ánh hừng đông. Nhớ Chúa quan phòng mặc cho, xin đem hương ca nhà
cánh chim giúp cao thân khung trời, chẳng gieo chẳng hay gặt chi, mà cha trên trời dần nuôi chung, để chúng bay lượn thật uy dung.
Bóng quê trắng trong giữa đồng, đẹp tươi dưới ánh hừng đông. Hãy subscribe.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng các dòng truyền giáo. Sáng ngày 11 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Hội đồng các dòng truyền giáo ở Ý, nam cũng như nữ, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngài khích lệ công việc truyền giáo bằng cuộc sống chính tá, chăm sóc giúp đỡ người nghèo, tăng cường đời sống huynh đệ và đào sâu đời sống cầu nguyện. Hội đồng này được thành lập để lên tiếng thay cho hàng ngàn thừa sai nam nữ dấn thân loan báo cho Kitô, chia sẻ kinh nghiệm và linh hoạt truyền giáo cho các cộng đoàn địa phương, gây ý thức nơi giới trẻ trong các chủng viện, linh hoạt ơn gọi, cũng như góp phần soạn thảo các văn kiện về truyền giáo cho dân ngoại, v.v. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô thứ sáu về một số khía cạnh cơ bản của việc truyền giáo, đó là làm chính tá bằng cuộc sống, rao giảng lời Chúa, huấn giáo và cử hành các bí tích. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, anh chị em hãy quan tâm đến việc đón tiếp những người nghèo và người bé nhỏ giữa anh chị em và đối với những người mà anh chị em phục vụ trong sứ mạng, trong tinh thần bao gồm và phục vụ. Để đạt mục đích đó, anh chị em đừng lơ là trong việc nuôi dưỡng đời sống của mình bằng lời Chúa, thánh thể và kinh nguyện. Không những cuộc sống và hoạt động truyền giáo của anh chị em, nhưng cả việc thiết lập chương trình, các cuộc gặp gỡ và những quyết định luôn được xuất phát từ việc lắng nghe lời Chúa, thánh lễ và kinh nguyện. Cùng nhau và từng người, anh chị em hãy phó thác tất cả cho Chúa, thanh tẩy tâm hồn và các tổ chức trong đó anh chị em hoạt động, khỏi tất cả những gì có thể cản trở hoạt động tự do và sự sáng tạo của Chúa Thánh Linh. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, công việc truyền giáo không phải là một doanh nghiệp hay một dự án xí nghiệp, cũng chẳng phải là một tổ chức nhân đạo hoặc chiêu dụ tín đồ. Truyền giáo là một lời mời gọi dấn thân quyết liệt, với tinh thần sáng tạo và quảng đại, nhưng không nản chí. Nếu những kết quả không đáp ứng những mong đợi, hết sức cố gắng, không nề quản điều gì và phó thác mọi sự trong tay Chúa Cha.
Tin Roma. Đức Hồng Y Parolin khánh thành tượng trang Matteo Ricci và từ Quang Khải. Chiều mùng 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã khánh thành và làm phép tượng trang Matteo Ricci, vị thừa sai nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, và ông Paolo từ Quang Khải là tín hữu công giáo đầu tiên ở Thượng Hải, môn đệ của cha Ricci. Hai bức tượng được đặt ở mặt tiền nhà thờ chính tòa Macerata, quê hương của cha Matteo Ricci. Cha Matteo Ricci sinh năm 1552 trong một gia đình quý tộc tại Macerata, miền Trung Ý, và gia nhập dòng tên năm 1571 khi được 19 tuổi. Cha học các khoa học, đặc biệt về thiên văn, toán học, địa lý và vũ trụ học. Năm 1582, bề trên gửi cha đến Ma Cầu và từ đây vào miền Nam Trung Quốc cùng với cha Michele Ruggieri cùng dòng. Năm 1594, cha lấy tên Trung Hoa là Lợi Mã Đậu, lần lượt hoạt động tại nhiều nơi trong các lĩnh vực khoa học. Năm 1597, cha được bổ nhiệm làm bề trên miền dòng tên ở Trung Quốc. Cha qua đời tại Bắc Kinh ngày 11 tháng 5 năm 1610 khi được 58 tuổi. Đức Thánh Cha Francisco coi cha Matteo Ricci như một thừa sai lý tưởng, có khả năng hội nhập văn hóa, đối thoại và cởi mở đối với người khác. Ngày 17 tháng 12 năm ngoái, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha Matteo Ricci và từ đó cha được gọi là đấng đáng tính. Còn ông Từ Quang Khải là một học giả Trung Hoa tên hiệu là Tử Tiên, một chuyên gia về tranh nông, một nhà thiên văn và toán học thời nhà Minh. Ông là người đầu tiên được rửa tội tại Thượng Hải và lấy tên thánh là Paolo. Ông cũng là một cộng tác viên nhiệt thành của cha Matteo Ricci. Ông làm quan đến chức thượng thư và qua đời năm 1633, và án phong chân quốc cho ông cũng đã được khởi sự. Hai pho tượng này được Cộng đoàn Công giáo tại Thượng Hải và Bắc Kinh tặng cho giáo phận Macerata như một dấu chỉ tình thân hữu giữa hai dân tộc. Hiện diện tại buổi lễ, ngoài giáo quyền, các tín hữu còn có các vị lãnh đạo chính quyền địa phương. Sau khi làm phép hai pho tượng, Đức Hồng Y Parolin đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ. trong thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin nhận định, thật là một cử chỉ thân hữu rất đẹp giữa hai dân tộc ở rất xa nhau mà chúng ta cử hành hôm nay. Sự liên kết giữa Macerata với Trung Quốc là điều quan trọng. Anh chị em biết, đại quốc này là điều rất được tòa thánh quan tâm. Tôi rất vui lòng vì được ở đây trong hoàn cảnh hôm nay. Chúng ta vui mừng cử hành buổi lễ này. Đức Hồng Y Quốc vụ Thanh tòa thánh cho biết, tại Vatican có sự quan tâm đến tương quan với Trung Quốc vì tòa thánh muốn có một sự hiện diện của giáo hội công giáo được đánh dấu bằng sự bình thường. Cha Matteo Ricci là một người bạn thân của Trung Quốc và chúng ta tin rằng qua phương pháp mà cha đã dùng, chúng ta có thể tăng trưởng trong tình thân hữu và sự hiểu biết lẫn nhau.
Tin Vatican, phúc trình về giám sát tài chính Vatican. Trong năm 2022 vừa qua, cơ quan giám sát và tình báo tài chính của Vatican đã hoạt động quyết liệt hơn để đạt sự minh bạch tài chính. Cơ quan này do Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thành lập hồi năm 2010 và hiện nay được gọi tắt là ASEF, với nhiệm vụ chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng như giám sát về các hoạt động chuyển ngân và tài chính. Hôm ngày 10 tháng 5 vừa qua, ASEF đã công bố phúc trình thường niên và cho biết đã nhận được tin tức và điều tra về 128 hoạt động khả nghi trong năm 2022, trong đó có 124 do Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, báo cáo. Từ cuộc điều tra đó, có 5 hoạt động đưa tới ngân chặn, có 19 vụ được báo với văn phòng tổng biện lý của Vatican. Ông Camillo Papagallo, chủ tịch cơ quan ASEF cho biết, 5 hoạt động tài chính bị ngưng lại với số tiền tổng cộng là 829.050 euro, nhưng không có các biện pháp đóng tài khoản hoặc ngưng hoạt động của các tài khoản này trong 5 ngày làm việc vì bị nghi là rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Trong năm qua, cơ quan ASEF đã kiện toàn hệ thống kiểm soát, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan tương tự của các nước khác, trao đổi thông tin quốc tế. Kể từ năm 2012, cơ quan này đã ký 67 thỏa hiệp cộng tác quốc tế. Sau cùng, cơ quan này cho biết trong năm qua, có 154 đơn khai số tiền mặt được đưa vào Vatican, tổng cộng gần 14.756.000 euro và 410 đơn khai đưa tiền mặt ra khỏi lãnh thổ Vatican, với hơn 6.273.000 euro.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Thượng Phụ Chính Thống Pope. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 11 tháng 5 vừa qua, dành cho Đức Thượng Phụ Tawa Cross Đệ Nhị, Giáo chủ Chính Thống Pope Ai Cập và phái đoàn của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco cầu mong tình thân hữu giữa hai giáo hội luôn được tăng trưởng. Đức Thượng Phụ đã tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco sáng thứ Tư, mùng 10 tháng 5 vừa qua, và sáng thứ Năm có cuộc hội kiến riêng giữa hai vị. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nhắc lại thành quả tiến triển trong 50 năm qua giữa hai giáo hội, từ cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thượng Phụ Senuda Đệ Tam với Đức Giáo Hoàng Paulo Đệ Lục vào năm 1973 ở Roma, và nhiều biến cố khác, trong đó có việc thành lập Ủy ban Đối thoại Thần học giữa hai khối giáo hội, việc thành lập Ngày Thân Hữu giữa các tín hữu công giáo và cổ, cử hành vào ngày 10 tháng 5 mỗi năm. Ngoài ra, Ngài cũng cảm ơn Đức Thượng Phụ vì vẫn liên tục quan tâm thân hữu đối với giáo hội công giáo cổ ở Ai Cập. Sự gần gũi này được biểu lộ một cách đáng ca ngợi trong việc thành lập Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô tại Ai Cập. Về tình thân hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến bức ảnh cổ nổi tiếng từ thế kỷ thứ 8, vẽ hình Chúa đang đặt tay trên vai bạn của Ngài là Thánh Đan Sĩ Mena ở Ai Cập. Ảnh này đôi khi được gọi là ảnh thân hữu, vì Chúa dường như muốn đồng hành với bạn của Ngài. Cũng vậy, những mối liên hệ thân hữu giữa các giáo hội chúng ta được ăn rễ sâu nơi tình bạn của Chúa Giêsu Kitô với các môn đệ của Người mà Người gọi là các bạn hữu, và đồng hành với họ như với hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Đức Thánh Cha nói, trong hành trình thân hữu này, chúng ta cũng được các vị tử đạo đồng hành. Các vị làm chứng rằng không ai có tình yêu lớn hơn Người hiến mạng sống vì bạn hữu mình. Tôi không có lời nào hơn để biểu lộ lòng biết ơn của tôi vì món quà quý giá là thánh tích của các vị tử đạo cổ bị giết ở Libya vào ngày 15 tháng 2 năm 2015. Các vị này không những được rửa tội bằng nước của trong thánh linh, nhưng còn bằng máu. Dòng máu là hạt giống sự hiệp nhất của mọi môn đệ Chúa Kitô. Hôm nay tôi vui mừng loan báo rằng 21 việc tử đạo ấy cũng được ghi vào trong tử đạo thư Roma như dấu chỉ tình hiệp thông tinh thần liên kết hai giáo hội chúng ta. Ước gì lời cầu nguyện của các vị tử đạo cùng hiệp với kinh nguyện của Mẹ Thiên Chúa tiếp tục làm cho các giáo hội chúng ta tăng trưởng trong tình thần hữu, cho đến ngày hồng phúc chúng ta có thể cùng nhau cử hành cùng một bàn thờ và cùng rước mình vào máu Chúa cứu thế để thế gian tin.
Tin Palestine, cha sở giáo xứ tại Gaza cho biết Israel oanh kích thảm sát phụ nữ và trẻ em. Cha Gabriel Romanoli, cha sở công giáo duy nhất tại miền Gaza, cho biết phần lớn các nạn nhân các vụ oanh kích của không quân Israel vào miền này là phụ nữ và trẻ em, và ngài cầu xin Chúa thay đổi lòng mọi người. Tính đến chiều ngày 10 tháng 5 vừa qua, cuộc oanh kích của Israel đã làm cho ít nhất 25 người chết, hàng chục người bị thương, không kể một vài người lãnh đạo của lực lượng Hamas mà Israel nhắm tới để trả đũa những vụ lực lượng này phóng hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel. Cha Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia, kể với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng về những đau khổ thương tâm và kinh hoàng vì Gaza lại bị dội bom kể từ sáng sớm ngày 9 tháng 5. Hàng chục phóng pháo cơ của Israel tấn công các nhà và dinh thự nơi có ba lãnh tụ lực lượng thánh chiến Hồi giáo cư ngụ. Một vụ tấn công khác ban chiều cùng ngày 9 tháng 5 gia tăng số người chết. Cha Romanelli nói, trong cuộc dội bom đầu tiên, có ít nhất 4 phụ nữ và 4 trẻ em bị thiệt mạng. Trong một cao ốc bị đánh, có một bé gái theo học tại trường công giáo. Em bình an, nhưng ba của em thiệt mạng. Ông là một nha sĩ giỏi, không dính dáng gì đến chính trị. Cả bà mẹ và anh là bác sĩ của em bé ấy cũng bị thiệt mạng. Đứng trước thảm trạng máu đầy đổ, cha Romanelli thuộc dòng thừa sai ngôi lời nhập thể lặp lại rằng, kinh nguyện là điều cụ thể, thực tế, không phải là điều trừu tượng, và chúng tôi cần phải gia tăng cầu nguyện cho hòa bình. Chúng tôi cầu xin Thánh Gia đã từng đi qua miền Gaza này trên đường tị nạn sang Ai Cập, xin các ngài ban cho chúng tôi hòa bình dựa trên công lý, vì không có công lý thì hòa bình không có nền tảng. Miền Gaza có 2.300.000 dân sống như trong một nhà tù lộ thiên vĩ đại rộng 350 cây số vuông bị Israel phong tỏa. Dân Palestine sống phân tán tại Gaza, miền Tây Jordan và miền Đông Jerusalem, tổng cộng khoảng 6 triệu người. Theo cha, cần phải tìm một giải pháp cho 6 triệu người không có một quy chế nào. Tòa Thánh đã nhìn nhận quốc gia Palestine, nhưng cả thế giới cũng phải nhìn nhận quốc gia này với các quyền của họ. Chúng tôi cầu nguyện cho thiện ích của mọi người, và để người ta từ bỏ thứ văn hóa, loại bỏ những gì khác biệt, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lên án.
Mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là chân anh đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát du êm giữa đêm hè vắng, mãi mãi mẹ là mênh trời biển rộng mênh mang. Trong ân tình hồn con tha thiết yêu mẹ, mẹ thưa dòng sông tình quyền sức sống vô biên, mẹ là hy vọng đưa con về bên bình an, nữ khách biết dù tìm về mẹ đầy âu yếm. Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là trăng anh đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát du êm giữa đêm hè vắng, mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng mênh mang.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên để ta, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ lần này, chúng ta cùng nhau chia sẻ đề tài được Chúa đặt tên cho bạn niềm vui. Tại Anh Quốc, người ta thuật lại rằng một bà mẹ trẻ ôm ẵm con mình lội suối băng ngàn, đem đứa con bé bỏng tìm nơi an toàn lánh nạn. Nhưng chẳng may bà gặp cơn bão tuyết, bà không tới nơi đã định và chết cóng trong cơn gió tuyết lạnh lùng đó. Những người có nhiệm vụ cấp cứu khi biết được đã đi tìm xác bà chết cóng hầu như trần trụi. Nhưng còn đứa con thì sao họ không thấy đâu cả? Khi tìm chung quanh, họ thấy gói bọc lớn, mừng vui khôn xiết vì đứa bé còn sống và vẫn mạnh khỏe. Thì ra, trước khi chết, bà mẹ đã lấy hết áo ngoài quấn cho đứa con. Bà đã hy sinh mạng sống mình vì đứa bé. Sau nhiều năm, cậu bé tới tuổi trưởng thành, trở nên thủ tướng nước Anh. Không ai lạ gì vì cậu trở nên một vị thủ tướng lỗi lạc nhất nước này, đó là David Lloyd George. Cậu trở nên vĩ đại vì tình yêu cao vời của bà mẹ, người đã hy sinh mạng sống mình để cậu được sống. Đó là động lực thúc đẩy cậu trở thành vĩ nhân. Cậu đã sống đúng tên của mình, tên mà mẹ đã đặt cho cậu. Sự hy sinh vĩ đại của mẹ làm cậu cảm kích và đã trở nên dấu ấn tình thương trong suốt cuộc đời của cậu.
Hỡi người, hãy nhớ chính thân phận mình, chỉ là bụi đá trong bàn tay Chúa tình yêu. Ngài dựng nên con, ban cho con xác thân linh hồn, để rồi một mai con sẽ trở về với cát bụi. Xin hãy nhớ người ơi, hãy nhớ ta đường dựng nên từ bụi cho là vườn cho mong manh đã nhỏ, cuối cuộc đời ta trở về cho ôi lạy Chúa, mình xin nâng đỡ giữ gìn để hạt bụi đời con được thầy tin mến Chúa sẵn son với ngài là ta biết đời con. Hàng ca giữa nơi biển đời, dần vui ta tới trong cuồng phong sóng nổi trôi. Nguyện cầu ngài ơi, xin giơ tay đỡ nhau phù trì. Dù ngàn hiểm nguy, có Chúa lòng chẳng lo lắng gì. Hãy nhớ người ơi, hãy nhớ ta đường dẫn đến từ bụi cho là vui cho mong manh bé nhỏ, một cuộc đời ta trở về cho vui. Ôi lạy Chúa, nguyện xin nâng
Thiên Chúa cũng đặt tên cho bạn như cậu David Lloyd George của nước Anh. Ngài cũng hy sinh trên thập giá cho bạn để bạn được sống muôn đời. Thủ tướng nước Anh cũng như bạn không được trực tiếp cảm nhận tình yêu Chúa và tình yêu của mẹ mình, nhưng ông đã xác tín vì nghe câu chuyện kể lại, cũng như bạn xác tín khi đọc Tân Ước. Điều quan trọng là chúng ta có sống thật sự với sự xác tín đó hay không, và có dùng nó như một động lực thúc đẩy chúng ta trong mọi hành động tìm về chân thiện mỹ hay không. Đồng thời, trong cuộc sống của bạn, bạn có nhận ra để đáp trả Thiên Chúa cho cân xứng với tình yêu thương vô bờ bến đó không? Chúa Giêsu cảm nghiệm tình yêu Chúa Cha đối với Ngài và đã gọi tên Cha là Abba, Cha dấu ái. Chúa Cha cũng thế, đã gọi con Ngài là con yêu dấu, trong khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại bờ sông Giô-đan. Chúng ta thấy rằng cho và nhận là hai vấn đề quan trọng như nhau. Điều đó đòi hỏi một bước cao hơn để đạt tới niềm vui và xác tín. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng có thể tôi đang tưởng tượng chăng? Nhưng thưa bạn, xin bạn hãy nghĩ, tên của Thiên Chúa là Emmanuel, có nghĩa là Ngài đang ngự giữa chúng ta. Xin bạn hãy hình dung tất cả mọi người trên thế giới như là con cá đang vùng vẫy trong đại dương là Thiên Chúa. Cá thì không thể sống ngoài nước. Muối phải được hòa tan trong biển. Hai thực thể đi liền với nhau và không thể xa nhau được. Chúng ta không thể nào sống ngoài Thiên Chúa, mà Thiên Chúa cũng không thể nào sống ngoài chúng ta. Tình yêu của Ngài là động lực thúc đẩy chúng ta sống, và chúng ta sống trong niềm vui là hạnh phúc tuyệt vời. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, như là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu, sứ mạng lang báo hồng ân. Đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, như bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn, thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Kiểu trong những phút cầu nguyện.
Gần xa vang tiếng gọi mời rất thiết tha.
về cùng tình yêu Chúa bao la, về cùng anh em đã chia xa, hướng tâm lên trời cầu cho thế giới nơi nơi an hòa.
Mẹ ta đi ta, chúng con từ nay dừng lại ăn năn hướng theo đường này, lòng hát mân tôi gắn xe tình trời, không quên mẫu thân đến bồi lối lờ.
Một bà lão sống ở vùng quê, đã nghèo lại còn gặp tái eo, hết bất hạnh này đến bất hạnh khác ập đến với bà. Thế nhưng, không bao giờ những người xung quanh thấy bà than thở hay tỏ ra chán nản với cuộc sống. Mà ngược lại, bà vẫn sống an vui như thể bất hạnh chưa bao giờ đến. Ai cũng thấy làm lạ, không thể hiểu được tại sao bà có thể có thái độ bình thản đến thế. Cho đến một hôm, có người đến gặp bà và đề cập đến điều mà nhiều người đang thắc mắc. Bà lão cười hiền từ đáp lại rằng, vì bà có Đức Mẹ. Người đối diện với bà không phải là người Công giáo, nên không hiểu được ý của bà, đã yêu cầu bà nói rõ thêm. Cũng lại với nụ cười hiền lành, bà lão ấy ví dụ. Có hai người đang chơi với trên dòng nước. Trong hai người này, có một người vớ được một vật nổi, có thể dùng làm phao, còn người kia thì không. Bà lão nói tiếp, người có được chiếc phao chắc chắn là rất bình tĩnh, vì có hy vọng được cứu vớt, còn người kia sẽ vô cùng hoảng hốt. Rồi bà lão kết luận, Đức Mẹ mà bà tôn kính chính là chiếc phao trong cuộc sống của bà. Bà đã phó thác mọi sự cho Đức Mẹ, nên chẳng còn lo lắng, băn khoăn gì. Kính thưa quý vị và các bạn, hàng năm, giáo hội đã dành 2 tháng, tháng 5 và tháng 10, được gọi với cái tên quen thuộc là tháng hoa và tháng mân côi, cùng nhiều ngày khác trong niên lịch phụng vụ, để bày tỏ tâm tình yêu mến kính tôn Đức Maria, người mẹ thiêng liêng của giáo hội. Cụ thể hôm nay ngày 13 tháng 5, cùng với giáo hội Hoàng Vũ, chúng ta mừng kỷ niệm biến cố mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, nước Bồ Đào Nha. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, và ban hành những sứ điệp cấp bách cho nhân loại, nhằm giúp con cái mẹ được thêm lòng yêu mến Chúa, được hạnh phúc và bình an qua 3 mệnh lệnh. Tôn sùng trái tim mẹ, siêng năng lần chuỗi mân côi và cải thiện đời sống. Trong tâm tình yêu kính, hiếu thảo, chúng ta hãy dâng lên mẹ Maria kính yêu của chúng ta, không chỉ những bông hoa tươi thắm đủ màu sắc của thiên nhiên, đất trời, trắng, đỏ, tím, vàng, xanh. Nhưng hơn hết, hãy dâng về mẹ những đóa hoa thiêng được cam kết bằng việc hy sinh, hạ mình, bác ái, bằng những gương sáng, những việc lành, những nghĩa cử yêu thương trong đời sống thường nhật, những giờ kinh tối chung trong gia đình. Đồng thời, vui sống đời khi cô hữu và cùng đón nhận những nghịch cảnh xảy đến, và xem nó là điều tốt nhất trong kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Đây chính là phương thế hữu hiệu để nuôi dưỡng, giúp đời sống đức tin của chúng ta lớn lên mỗi ngày, trong niềm tin tưởng, tín thác, và cậy trông như xưa mẹ Maria can đảm thưa tiếng xin vâng, để thánh ý Thiên Chúa được thành toàn, và cũng là một cách thế giúp chúng ta sống 3 mệnh lệnh mẹ đã truyền tại Fatima. Chắc hẳn, Đây là điều mà Thiên Chúa và Mẹ Maria đang mong chờ, nơi những người con yêu dấu của các ngài là mỗi chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thiện chí nỗ lực, cố gắng, thì những việc lành chúng ta làm sẽ trổ sinh hoa trái nhân đức của tình yêu mến và sự thánh thiện. Bởi chúng ta có một hậu phương vững chắc bên ngay tòa Chúa là Đức Maria, Mẹ sẽ không ngừng chuyện cầu cùng Chúa cho chúng ta. Phần mình, chúng ta đã cảm nhận được chút nào tình yêu thương và sự bảo trợ của Mẹ trong cuộc đời mình chưa? Một đứa con sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được tình thương của Mẹ dành cho nó khi nó chưa sống đúng căn tính là con của mình. Cũng thế, chỉ có tâm tình yêu mến, thảo kính mới giúp chúng ta đón nhận và cảm nhận được sự hiện diện và đồng hành nâng đỡ, chở che của Mẹ Maria trong cuộc đời mình. Mẹ Maria đã trở nên chiếc phao giúp bà lão nghèo sống vui giữa những sóng gió cuộc đời. Còn chúng ta đã chọn ai làm chiếc phao của đời mình? Nếu vì một lý do nào đó làm lu mờ đi hình ảnh Đức Maria, người mẹ tuyệt vời, người mẹ luôn chuyển cầu trước mặt Chúa cho chúng ta, thì đừng chần chờ nữa, hãy đến bên Mẹ trong tháng hoa này để nói lời xin lỗi, bày tỏ lòng hiếu kính và để được Mẹ hướng dẫn, chở che trên đường lữ hành về quê hương vĩnh cửu, nơi con Mẹ đã dành sẵn cho chúng ta trong vương quốc của Ngài với niềm tin tưởng. Bước theo Mẹ, ta không lạc hướng, kêu cầu Mẹ, ta không thất vọng. Lĩnh ý Mẹ, ta không sai lầm, tựa vào Mẹ, ta không vấp ngã. Mẹ trở che, ta không khiếp sợ, Mẹ dẫn dắt, ta không mệt mỏi. Nhờ Mẹ, ta về tới bến. Lạy Mẹ Fatima, chúng con xin dâng về Mẹ đóa hoa của lòng biết ơn và yêu mến được trang kết từ những cánh hoa của hy sinh, vất vả, nỗi buồn, niềm vui, hy vọng và cả những chua cay của cuộc đời. Xin Mẹ thương và nâng đỡ chúng con trong những yếu đuối của phận người, giúp chúng con kiên trì đến cùng trong việc thực thi các mệnh lệnh Mẹ Fatima. Ngõ hầu chúng con luôn cảm nhận được niềm vui, sự bình an và hạnh phúc trong tình thương quan phòng của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ. Amen.
Việt Nam bao mảnh đời còn mãi khóc than. Nguyện Mẹ chở che lúc nguy nan, nguyện Mẹ ngài tin chiếu thiên nhà, ước mong chân thành cầu cho quốc thái cho dân an lành. Mẹ Fatima,
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.